This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường có phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng hôm nay rất khỏe, ngày mai sẽ khỏe và mốt cũng khỏe luôn.
Hôm qua
không nói gì quá khứ rồi, dẹp đi tương lai rồi, anh đưa sống quá khứ quá. Khi mượn nợ cũng ai quên lắm mà Tính nhớ. Gì quá khứ không có sống gì quá khứ. Hôm nay ai cho mượn tiền mà ai quên mất tiêu rồi.
Vâng. Thưa quý vị, mời quý vị hãy đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Nó nói thật quý vị, nó vui xíu thôi. Có cái chữ mưa thôi mà hai anh em cứ cãi nhau nãy giờ. Mai mưa không? Không, ngày mai không mưa. Mốt mưa. Yeah, ngày mốt mưa nhưng ngày mai mưa. Không, ngày mai không mưa.
Anh nói tính này sáng này làm Tiến Dũng cũng kinh khiếu. Anh nói là mai không mưa nhưng mà mốt mưa mà chút xíu nó sẽ mưa rồi ngày mai mưa. Anh nói lung tung bây giờ làm thị trường chứng khoán sáng nay xuống thê thảm luôn.
Vậy hả?
Anh phải nói một lần thôi, anh nói nhiều lần mà làm thị trường chứng khoán cũng kinh khiếu. Sáng ngày hôm nay Dow Jones xuống thê thảm, thưa vị, anh tính biết.
Nhiều không?
Dow Jones xuống đến 231 điểm, hiện tại là 23.931 điểm. Nasdaq thì cũng xuống theo nhưng mà xuống rất ít, 0.09. Và con số này đang tiếp tục quay ngược trở lại là có thể lên màu xanh, thưa vị, hiện tại là 7.065 điểm. S&P 500 thì xuống 10 điểm, hiện tại là 2.637 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.97%. Dầu thô thì giảm 74 xu, một thùng dầu thô là 67.59 xu. Một euro đã được 1.20 xu. Vàng thì giảm 13 đồng, hiện tại một ao vàng 1.304.70 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 4.42%, tuần rồi cao nhất là 4.45%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.83%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.83%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.730 đồng, bán ra là 22.800 đồng. Vàng thì mua vào 36.630.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.730.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến sự tiêu xài của người Mỹ trong tháng 3 không thôi. Chỉ số người tiêu xài là tăng lên 0.4%. Và thấy là người Mỹ xài bắt đầu có chiều hướng xài tăng lên rất nhiều, của thưa vị. Gọi là xài bất kể ngày mai luôn. Như Dũng nói là thường thì sống về tương lai, xài cho đã, nhưng quá khứ mượn bao nhiêu thì cũng quên rồi. Nhưng mà ở Mỹ không được, chúng ta quên thì chúng ta cũng mệt lắm. Trong khi đó thì Cục Dự trữ Liên bang cũng cho biết rằng cái inflation sẽ tăng lên ngưỡng mốc là 2%, tức là 2%. Và biết là 2% là cái acceptable, tức là có thể lên hơn 2% là có vấn đề, của thưa vị. Và trong 6 năm qua đây là lần đầu tiên cái inflation lên 2%, tức là cái ngưỡng cửa 2%. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái công ty làm đờn guitar tên là Gibson. Như vị biết đây là cái đờn rất là nổi tiếng thế giới. Nó ra đời năm 1894 ở Tennessee, Nashville, Tennessee. Nhưng mà sáng sớm hôm nay thì họ cũng khai phá sản. Họ nói là trong những ngày qua vậy là thê thảm, financial, tức là về kinh tế của họ rớt xuống thê thảm, ít đơn đặt hàng, vân vân. Và cho biết cái Gibson này nó bán ra trên thế giới khoảng 170.000 cái đơn một năm, nhưng mà cũng không có đủ doanh thu, cũng không có đủ để mà giữ lại lương thợ, vân vân. Và theo như cái con số thống kê đưa ra, trung bình một cái đơn điện đó, của cái công ty này là khoảng 2.000 mỹ kim, thưa vị. Và đây công ty làm đơn cũng là nổi tiếng thế giới, chứ không phải là thường. Họ có bán ra khoảng 80 quốc gia khác nhau. Trong khi đó, bản tin kế tiếp thì cho thấy Hoa Kỳ càng ngày càng thiếu hụt trầm trọng về nhân viên làm công, tức là labor, blue collar. Họ dùng cái chữ blue này, như trước đây Dũng có giải thích đó, họ khai cái blue collar, hoặc là cái white collar, tức là một cái cổ áo màu xanh và cái cổ áo màu trắng. Họ không có dám dùng màu đen, nó nhạy cảm, thì dùng cái blue đi, dark blue cũng đen đen rồi. Khi mà cái cổ áo mà gọi là blue collar này đó, tức là cái cổ áo chân lấm tay bùn, nó giống như vậy, những người làm công. Nhưng mà chưa bao giờ những người làm công có giá như những ngày này, thưa vị. Riêng về cái công ty đường sắt, vận tải đường sắt, gọi là hạng nặng đó, là BNSF đó, hiện tại vì họ có khoảng 3.500 nhân viên trên toàn nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chỗ mà gọi là vacancy cho nhân viên đó vẫn còn rất nhiều, đến nỗi mà họ nói rằng họ offer đến 25.000 bonus. 25.000 Mỹ Kim, quý vị nghe không lầm. Một cái bonus cho những người nhân viên làm công thôi, tức là hourly workers. Những người này đến làm cho họ, họ sẽ xài một cái check 25.000. Ngay cả những người nào mà gọi là đi training của những cái trường mới ra, chưa ra trường mà vẫn còn đi thực tập đó, mà mình gọi là co-op hay là làm internship đó, thì họ cũng mướn luôn. Rồi họ cần những người electrician, tức là những người thợ điện, rồi những người cơ khí, mechanic, những người mechanics, vân vân. Và họ trả tiền lương rất là cao. Khi mà cái labor market nó tăng lên, nó đang nhu cầu, nó cần rất nhiều. Đồng thời cái freight demand, tức là cái vận chuyển đó, cũng đang rất là hot. Và cái thợ thì thiếu, vận chuyển thì tăng. Cái tỷ lệ nghịch này nó khó chịu lắm. Và làm cho họ vẫn xài cái bonus này. Không riêng về cái công ty đường sắt này không. Những công ty khác cũng vậy, các quý vị. Chẳng hạn như là một cái công ty gắn những cái security system. Có 30.000 nhân viên. Cái công ty tên cái công ty này tên là G4S. Họ cũng trả từ 250 cho đến 1.200 đồng cái bonus cho những người nhân viên mà mới vào đi làm. Họ cần lắm. Như tôi cũng thấy đó, thì cái F3, tức là về lao động đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xét duyệt cho đi vào Hoa Kỳ. Nhưng mà F1 là cũng là về lao động, nhưng mà về những người có bằng cấp thì nó lại chậm lại. Nhưng mà những người mà không cần bằng cấp, lao động vào để bị hái cà chua, đi trồng cây, đi làm gà đó, vẫn còn khá là phổ biến, cái thưa Việt. Và chúng ta nhìn chung vào một cái building thiệt to đó, chúng ta nhìn vô thấy một cái building rất khổng lồ, đứng vững. Nhưng chúng ta biết là cái building đó đứng vững là nhờ những cái thanh sắt nho nhỏ, ngay cả những cát và xi măng nho nhỏ, thì giống như một cái công ty lớn nào cũng vậy. Họ đứng vững hay không là nhờ cái lực lượng nhân viên. Nếu mà nhân viên nó không có đó, là everything, mọi thứ đều coi như là tan biến hết. Chẳng hạn đơn giản, lấy một cái thí dụ đơn giản nha quý vị dễ hiểu. Một cái tiệm làm móng tay, một người chủ thiệt sang, một cái tiệm thiệt đẹp, không có thợ, chết chắc luôn quý vị. Nó giống như vậy, và hiện tại giờ các gọi là hãng xưởng lớn ở Mỹ đó đang nằm trong cái tình trạng như vậy. Vì thế tổng thống Donald Trump đó, cái gì chận thì chận, nhưng mà F3 sẽ không thể nào chận được, tức là với lực lượng lao động luôn luôn từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ cũng còn gia tăng rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì cũng tương tự giống như vậy, cái gọi cái tiền lương đó thưa quý vị, lương bổng. Phải nói rằng trước đây Dũng có gửi bản tin về lương bổng của người sếp và người nhân viên, nhưng mà có những hãng gọi là big company, giant company, những cái monster company mà chúng ta nghĩ rằng lương nó sẽ rất cao, nhưng mà đúng, có những công ty lương rất cao, nhưng mà những công ty khổng lồ lương cũng rất thấp. Chẳng hạn như những cái công ty như là Google hay là Alphabet đó, lương trung bình một cái người nhân viên ở đây á, trung bình nha, là 200.000 một năm. Trong khi đó một cái công ty khổng lồ khác gọi là Amazon á, lương trung bình chỉ có 28.446 đồng mà thôi. Thì họ gửi ra cho biết rằng riêng về cái công ty Google đó, lương khoảng 197.274 đồng cái trung bình, tức là median, nằm ở mức giữa. Trong đó cái người CEO á, là ông Larry Page á, chỉ một đồng một năm, ông chỉ nhận một đồng một năm thôi các quý vị. Và Facebook thì lương trung bình của nhân viên ở đây là 240.430 đồng. Trong khi đó thì người Chief Executive Officer, tức là cái người CEO đó, là anh Mark Zuckerberg, là 8.852.366 đồng. Đây là tiền lương cơ bản, tức là CEO chủ cũng phải lấy lương nữa. Nhà chúng ta làm chủ một cái tiệm nho nhỏ đi, chúng ta cũng phải ký lương cho quý vị nữa để khai cái W2, để sau này có tiền social vân vân, cũng trả lương cho mình là trừ thuế nữa, everything. Thì những người này lương cũng giống như vậy, nhưng mà mặc dầu trong túi tiền của anh là trên 60 tỷ luôn quý vị, nhưng mà cái lương của anh vẫn là 8 triệu 8 một năm. Intel thì lương trung bình của họ là một nhân viên của họ là 102.100 đồng. Trong khi đó thì ông Brian thì 21.544 đồng, 700 đồng. Intel là một cái công ty làm phần gọi là cái phần những cái hardware của cái computer quý vị. Những cái software những cái đó là những hardware thì đúng hơn, những cái Intel, cái motherboard rồi đó, vân vân, cái chip của nó. Rồi IBM thì lương trung bình là 54.491 đồng. Trong đó ông CEO thì 18.595.350 đồng. Cái Amazon thì trung bình lương của nhân viên ở đây thì 28.446 đồng, nếu mà chúng ta chia ra thì khoảng 14 đồng một giờ thôi. Trong khi đó thì ông Jeff thì khoảng 1.681.840 đồng. Tesla thì trung bình, cái lương người trung bình cao hơn lương của người chủ. Cái trung bình một nhân viên làm ở Tesla là 54.816 đồng. Trong khi đó thì ông Elon Musk thì chỉ có 49.920 đồng mà thôi, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có thể là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về Uber. Phải nói rằng theo một cái cuộc điều tra của CNN, rồi cũng có những người cảnh sát điều tra, thì cho thấy rằng Uber trong những năm vừa qua đó, họ đã phạm gọi là cưỡng hiếp những người phụ nữ, những người driver Uber đó, 103 người mà đã bị phát hiện. Còn số nhiều như họ chưa có phát hiện, có những người cũng không có báo cáo tư việc. Thì có nhiều trường hợp đa số là những người phụ nữ sai. Họ dùng Uber đi về, họ để xe là chỗ sai, họ buồn tình, buồn chồng, buồn con hay gì không biết nữa, nhậu xỉn xong đi về thì đi Uber. Thì trên Uber đó, khi mà những người Uber như vậy thấy những người phụ nữ sai mềm, rồi vật vã ra đó thì họ lại lợi dụng. Và đây là những trường hợp đã xảy ra của những người gọi là Uber driver. Trong đó là cái điển hình như ông John David Sanger. Ông này đã bị 54 tuổi rồi, bị bắt và bỏ tù 80 năm vì có 33 trường hợp ông đã cưỡng hiếp 99 người phụ nữ, và trong đó có cả trẻ em nữa. Và ông này đã bị bỏ tù 80 năm. Tương tự thì từ cái đó họ đã gọi là bắt đầu điều tra ra, thì có khoảng 103 người Uber driver đã phạm luật trong 4 năm qua. Và họ nói rằng ít nhất là có 31 trường hợp những người driver này đó là cưỡng hiếp phụ nữ, rồi có phạm luật trong cái record của họ, phạm luật, ngay cả luật về dân sự, hình sự có luôn, tức là criminal, về civil hay là về criminal, những cái case như vậy. Thì họ cũng đưa ra cái lời cảnh báo đó là quý vị nào mà chúng ta đi Uber thì thường thường Uber gửi cái hình nhân viên đến, rồi cho tao biết là tên gì, anh này tên gì, rồi cái mặt hình như thế nào. Chúng ta có thể từ chối khi chúng ta không cảm thấy an tâm. Hoặc là khi chúng ta đi lên một chiếc xe Uber, chúng ta đi từ điểm A đến điểm B đó, thì quý vị cũng nên nhớ rằng cái đường này chúng ta đi có đúng hay không. Nó khác khác rồi đó thì chúng ta nghĩ, nhưng mà thì nếu đi bọc qua đường này, chúng ta đi những cái đường nào mà nó về đúng nhà quý vị đó, thì quý vị nên không sao hết. Còn nếu không đó thì chúng ta cũng đừng ngần ngại đi xuống, yêu cầu đi xuống và có thể trả tiền, hoặc là có thể nếu mà họ không ngừng thì gọi cảnh sát. Có nhiều trường hợp mà những người sử dụng Uber mà bị gọi là lạm dụng đó, họ không có report. Những người này là nằm thành phần đó là gọi là minority, tức là về dân thiểu số. Trong đó thiểu số là có Trung Quốc nè, Ấn Độ, Việt Nam nữa. Và họ cũng khuyến khích quý vị cái report, vì trong trường hợp này đó, chúng ta sẽ được giữ rất là bí mật những danh tính. Trường hợp nếu quý vị không report, chẳng hạn như Tiến Dũng thì cũng đúng, thường bị nữ nhiều hơn, một người nữ Việt Nam đi, chúng ta dùng Uber chúng ta đi, chúng ta bị lạm dụng tình dục, mà chúng ta sợ chúng ta không nói, thì sau đó những người mà driver này đó có thể sẽ chạy đến khu Việt Nam kiếm Việt Nam tiếp. Tức là họ, đây là một cái nơi mà gọi là chúng ta có thể làm lạm dụng đủ thứ mà người ta không report, thì tại tội gì chúng ta không đến mà tiếp tục. Tức là họ lợi dụng những điểm yếu như vậy thì họ lại tiếp tục làm càng hơn nữa. Vì ta, nếu chúng ta report như vậy đó thì sau này họ sẽ biết rằng Việt Nam không đơn giản mà touching, chúng ta có thể bị report bất cứ lúc nào. Quý vị nhớ, Tiến Dũng khuyến khích quý vị, trường hợp chúng ta có chính bản thân mình hay là con em của mình hay là bà con của mình bị trường hợp nào không cần biết, ngay cả không phải Uber, nhưng mà ngay trường hợp cái xóm làng hay là một trường học hay là nơi chỗ làm quý vị mà có bị đó, chúng ta nên report cảnh sát. Vì trường hợp như bị lạm dụng tình dục đó thì người ta sẽ không có gọi là rêu rao tên quý vị lên, họ sẽ giữ danh tính, yêu cầu nếu mà muốn chắc ăn yêu cầu thì họ sẽ giữ lại kín đáo. Nhưng mà trường hợp đó thì họ sẽ điều tra những cái kẻ mà gọi là lạm dụng con em mình. Nhớ một điều nha, chúng ta report càng nhiều những cái trường hợp mà có xảy ra đó thì cộng đồng quý vị, cộng đồng Việt Nam đó sẽ không có bị những người ăn hiếp như vậy nữa, quý vị. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, đó cũng là một cái trong những cái điều mà nếu mà quý vị nào mà có mà khẩn cấp mà có đi đâu mà gọi taxi thì nhớ tránh cái Uber thì tốt hơn. Đối với bản tin là thấy như vậy đó. Chứ quý vị nhìn thấy cái bản tin mà Tiến Dũng đọc, trời trời, mới có 54 tuổi mà 33 trường hợp mà bị phán cho tới 80 năm tù thì còn gì nữa đâu, thưa quý vị. Và cũng rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta không biết được rõ ràng xuất xứ cũng như là cái bề dày lịch sử của Uber trong cái cách phục vụ của họ, thì tốt hơn hết là chúng ta chỉ gọi những cái loại xe taxi thường cũng rất là ok, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi anh Hoàng Tính. Taxi bất cứ cái trường hợp nào, về đây là trường hợp Uber thôi, nhưng mà trường hợp có những trường hợp xảy ra ở trường học, ở nơi việc làm, rồi ở hàng xóm rất nhiều. Nhưng mà thì cũng biết rằng có nhiều người họ ngại, họ sợ mang tai tiếng thì họ không có report. Nhưng mà thì cũng nghĩ rằng chúng ta nên mạnh dạn để report về trường hợp như vậy, thì chặn đứng cho những người khác sẽ không bị nữa. Chưa chắc được trong gia đình chúng ta, bà con chúng ta có những người sẽ là nạn nhân sao, chúng ta có report. Nhưng mà con cái thường dùng khỏi thường tính chứ. Trường hợp như đàn ông á thì bị report, mà đàn bà bị thì bị report, mà đàn ông bị không nên report đâu thằng Tính.
Đó,
tại sao
không,
không thấy ông nào bước ra report hết trơn, rồi thấy toàn là mấy bà report không ạ?
Cái đó Hoàng Tính không có rõ lắm trong cái vấn đề đó, nhưng mà tốt hơn hết là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nghe này cũng hơi ấn lạnh rồi đó.
Ấn lạnh rồi, tính sao rồi, tính sao mai đến lạm dụng túi trơn gì nè. Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng.